Bây giờ thì Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, cái vọng pháp nói đó là có hay không? Vọng pháp ấy cũng như cái quyền vốn không có chấp trước. Nếu nó có tướng chấp trước thì nó không thể chuyển được. Và như vậy tức là lý duyên khởi không khác gì thuyết tác giả sinh của ngoại đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, quý đại chúng thấy là Đại Huệ Bồ Tát Ngài đã đặt câu hỏi với Đức Như Lai. Câu hỏi như thế nào? Ngài hỏi rằng vọng pháp đó là có hay không có? Và Đức Phật, Ngài trả lời vọng pháp nó chính là cái quyền. Mà hễ mà nó là quyền, tức là nó hư vọng, thì sẽ không có sự chấp trước. Và nếu nó có tướng chấp trước, thì đó không thể thành tựu của vọng pháp được. Như vậy thì tất cả quý đại chúng phải nhận biết rằng vọng pháp chính là những cái ý tưởng. Những cái ý tưởng này nó do cái tâm phan duyên. Cái tâm phan duyên là cái tâm chúng ta nhìn ra bên ngoài đó. Rồi chúng ta bị những cảnh vật nó thâu vào ở trong cái lục căn của chúng ta, là thâu vào trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Và khi mà cái ý tưởng này nó đã được thâu vào thì nó phát ra, nó sanh ra. Với chúng sinh mà họ chưa có tu đến nơi đó, họ còn cái sự chấp trước phân biệt đó, thì bây giờ từ cái cảnh vọng động do cái tâm phan duyên mà họ sanh ra những cái phiền não, họ sanh ra những cái sự đau khổ, họ sanh ra những cái sự thương yêu, họ sanh ra những cái sự mà ghét ganh tị. Và từ những cái sự việc này mà họ đi vào trong cái thế giới gọi là tạo ra nghiệp. Tại vì khi mà quý vị tham đắm một vật gì thì quý vị muốn sở hữu cái vật đó. Mà khi mình muốn sở hữu vật đó thì mình dùng đủ mọi cách để mình đoạt được cái vật đó. Nhiều khi mình không có từ đến cái vấn đề mình hại chúng sinh để mình lấy được vật đó. Chính vì vậy mà chúng ta bắt đầu đi vào trong cái nghiệp nghiệp quả. Và khi chúng ta đi vào trong nghiệp quả rồi đó thì bây giờ chúng ta phải luôn luôn nằm ở trong cái lục đạo luân hồi. Để chi? Để chúng ta phải trả những cái nhân quả mà chính chúng ta đã tạo ra. Chính vì vậy mà các bậc thánh thì họ đã hiểu được rằng vọng pháp chỉ là quyển mà thôi. Quyển tất nhiên là những vật này nó là không phải sự thật. Chính vì họ hiểu được rằng vạn pháp ở thế gian này không phải là sự thật. Do đó những bậc thánh này họ không có khởi cái tâm chấp trước. Và nhờ họ không có khởi cái tâm chấp trước này, do đó tâm của họ được an lạc và thanh tịnh. Hầu hết chúng ta ở thế gian này, chúng ta bị những cái thị phi nhân ngã. Những người nào mà họ nói thị phi tới mình, mà nghe cái tên của mình, thì cái tâm phan duyên của mình lập tức nó phát khởi lên. Thì bây giờ chúng ta không có chịu nổi những thị phi. Chúng ta có thể đến chất vấn cái người mà đã thị phi chúng ta. Và đi xa hơn nữa là chúng ta có thể cãi cãi cọ với nhau. Và đi xa hơn nữa là chúng ta cũng có thể dùng những cái vũ lực mà sau cùng là chúng ta gây nên những cái nghiệp. Như vậy thì trong cái cuộc sống này, nếu mà chúng ta đứng trên cái thị phi nhân ngã thì thật sự chúng ta đạt đến cái sự an lạc. Bởi vì thị phi là nó chỉ giết chết những cái chúng nhân mà vẫn còn cái tâm phan duyên. Chứ thị phi nó không giết chết được những cái bậc thánh mà các ngài đã sống hoàn toàn ở trong cái bản tâm chánh giác. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Bây giờ Đại Huệ lại nói, nếu các vọng pháp đồng với quyển, tất nó sẽ làm nhân cho vọng pháp khác. Đức Phật dạy rằng, Đại Huệ, không phải các quyển sự làm nhân cho vọng. Vì các quyển không sanh ra các lỗi lầm, và vì quyển sự không có tánh phân biệt. Này Đại Huệ, phàm quyển sự là do bùa chú của người mà sanh ra, không phải do tập khí lỗi lầm của phân biệt mà sanh ra. Cho nên quyển sự không sanh ra cái sự lỗi lầm. Này Đại Huệ, những pháp mê lầm là chấp trước của tâm kẻ ngu, không phải là pháp của bậc thánh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái đoạn kinh này thì chúng ta có một cái nghi vấn là không biết ông Đại Huệ Bồ Tát này ông đã đắc được vô sanh pháp nhẫn chưa? Nếu mà ông đắc được cái vô sanh pháp nhẫn rồi thì ông đã thấy rằng các pháp là chân như rồi, thì ông đâu có đặt những cái câu hỏi như vậy. Và chúng ta cũng có một cái câu không biết rằng ông đắc pháp hoàn toàn, nhưng mà ông vì chúng sinh trong đời vị lai mà ông đặt cái câu hỏi này. Thành ra đây là một cái trường hợp mà chúng ta phải suy luận. Tại vì có những cái vị đã đắc được rồi, nhưng mà vì muốn giúp ích cho tất cả những chúng sinh trong đời vị lai, thành ra các ngài đặt lên những câu hỏi mà giống như là các ngài chưa chứng đắc, giống như các ngài là bậc phàm. Bây giờ khi mà cái câu hỏi này đặt đặt ra đó, với những cái người mà họ đã có cái sự thông hiểu của Phật pháp rồi đó, thì họ biết rằng ông Đại Huệ này ông chưa có đắc pháp, tất nhiên là chưa có chứng được vô sanh pháp nhẫn. Ông có thể là bậc Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát từ thất địa trở lại chứ chưa phải là bát địa Bồ Tát. Bởi vì những người mà đạt đến cái bát địa Bồ Tát, họ đã thấy cái dạng pháp nó hoàn không, hay là nói đúng hơn là họ đã chứng được cái pháp thật, thì họ sẽ không có đặt những câu hỏi như vậy. Bởi vì Đại Huệ Bồ Tát chưa có thật chứng được cái vô sanh pháp nhẫn, vì thế mà không có biết rằng cái vọng pháp và cái quyển sự nó khác nhau. Vì thế mà cái quyển thì nó không thể làm nhân cho các cái vọng pháp khác. Quý vị biết cái vọng pháp là cái sự mà khởi lên cái tư tưởng trong tâm của mình, mà cái tư tưởng trong tâm của mình nó khởi lên tự động, nó không có khởi lên, nó phải có sự phan duyên cảnh giới bên ngoài nó mới khởi lên, đó gọi là vọng pháp. Còn cái quyển là những cái sự vật mà nó có, nhưng mà rồi nó sẽ bị tàn đi, nó sẽ bị lụng đi, thì bây giờ mình mới gọi là cái quyển. Chẳng hạn như cái một cô gái sắc nước hương trời, nhưng mà qua một cái thời gian dài thì cái người con gái đó nó sẽ bị tàn tạ theo thời gian, và nó không còn là một cái người mà mỹ nữ nữa, mà là một cái lão nhân gia. Chính vì vậy mà những người mà họ tu, họ nhìn được cái bản chất của thời gian, nó trải qua từ cái giai đoạn của niên thiếu cho đến giai đoạn của lão già, và họ biết được cái quyển đó nó trong cái thời gian đó, thành ra họ không có sự ưa đắm và si mê. Chính vì vậy mà họ vượt thoát được cái dục giới. Những người mà thấy được cái quyển của cõi dục rồi đó thì tự nhiên họ thoát dục giới rất là nhanh. Hầu hết mà những người mà họ chưa có thoát được đó là tại vì trong tâm của họ cái dục nhiễm vẫn còn. Quý vị thấy đâu phải ai tu là cũng có thể bỏ cái dục niệm đâu. Cái dục niệm nó khó trừ lắm mà. Bởi vì đây là một cái tập khí, một cái tập khí nó nhiều đời nhiều kiếp, nó tích tụ ở trong tàng a lại gia thức, do đó không phải là một kiếp đời mình có phá hủy được nó dễ dễ dàng. Do đó những người họ mặc dầu họ đã đầu tròn áo vuông rồi, nhưng mà họ vẫn còn tập khí, do đó họ vẫn còn dục niệm. Vì vậy mà chúng ta cũng không nên trách, bởi vì họ không có đầy đủ những cái phương pháp tu, họ không nhìn được những cái sự huyễn giả cuộc đời. Thành ra cái tâm của họ còn bị si mê, cái tâm của họ còn say đắm, do đó họ mới phá cái giới luật của Phật, và sau cùng là họ bị cái nhân quả chi phối bởi vì họ phá cái giới luật. Và ở đoạn kinh này đại chúng cũng thấy rằng Đức Phật ngài rất là từ bi, ngài chỉ ra dạy một cách là rất là rõ ràng. Ngài nói rằng vọng pháp chính là do tập khí tàn trữ trong trong tàng a lại gia thức sinh ra. A Di Đà Phật, quý vị thấy rõ không? Ngài xác định rõ ràng vọng pháp chính là cái tập khí từ trong cái tàng a lại gia thức sinh ra, còn quyển là do cái chúng nhân họ mê lầm, hay là do chúng nhâm họ là dùng bùa chú họ tạo ra. Bây giờ thầy lấy một cái thí dụ, chẳng hạn như khi chúng ta đi xem một cái nhà ảo thuật Thì bây giờ cái người ảo thuật thì chẳng khác nào những cái người đã dùng cái huyễn thực để mà tạo ra vật chất. Do đó nhiều khi chúng ta thấy rằng nhiều người, nhiều ảo thuật gia họ lấy ra từ cái hư không, họ lấy bàn tay, họ lấy trong hư không ra những cái đồ vật trong đó. Thì các đồ vật này là gì? Các đồ vật này nó không phải là sự thật, mà nó là cái sự huyễn ảo. Và những cái sự vật này thì nó không có thật có. Ngày xưa ở bên Việt Nam đó, ở tỉnh Trà Vinh đó, có một cái vị tiểu hòa thượng đó cũng giỏi lắm. Tiểu hòa thượng rất là giỏi. Một hôm ổng đi đến dự một bữa trai tăng. Và bây giờ trong cái đoàn người mà tham dự đó nói rằng hồi đó giờ chúng ta, tại vì quý vị biết bên tu bên tiểu thừa đó là người ta có quyền người ta độ những cái thực phẩm mà ăn mặn, chứ không phải giống như đại thừa chúng ta là độ trai suốt cuộc đời. Ở bên đó thì độ ngọ, nhưng mà có quyền thực phẩm có thể đồ mặn, có thể là đồ chay tùy theo Phật tử cúng dường. Và trong cái đoàn trai tăng đó có một vị nói rằng thật sự ra từ nhỏ tới lớn tôi chưa bao giờ tôi được biết cái mùi của cái vật vật thực mà nó còn sống, mà nó còn nhảy. Thành ra đó là một cái điều mà tôi mơ ước là làm sao tôi thấy được cái vật thực đó và làm sao tôi nếm được vật thực đó. Thì ông tiểu hòa thượng này ông nói đó là dễ, đó là rất là dễ. Ổng lấy cái ổng kêu Phật tử đó lấy cho ổng cái rổ, rồi ổng có cái khăn mà đậy cái bình bát của ổng á, cái khăn đậy bình bát của ổng màu vàng đó, ổng lấy khăn đậy bình bát ổng đậy trên cái nắp rổ. Ổng đậy nắp rổ cái ổng hỏi Phật tử cái chỗ nào, cái chỗ cột chánh của cái nhà. Phật tử chỉ ổng lại cột chánh ở nhà, cái là ổng lại đó, ổng lấy cái rổ ổng xúc vô cột chánh đó. Quý vị ơi, ổng xúc vô một cái đó, ổng mở cái rổ ra, ổng dở cái giấy mà đậy đậy cái vải màu vàng đậy bình bát, ổng dở ra khỏi rổ. Ôi, ở trong đây tép tôm nó nhảy, nghĩa là còn sống à. Rồi có những Phật tử mà người Miên, mà Phật tử người Miên đó họ thấy tép tôm lớn quá đó, họ ham họ thích, họ nói thầy có thể cho con xin để con về con khó ăn không? Ông nói này là quyển, này không phải thật. Thành ra là khi mà con ăn vô thì coi giống như là con ăn giấy vậy thôi, chứ nó không phải là tôm mà cũng không phải là tép nữa. Đây là một cái quyển thuật. Đây là thầy nói qua cái câu chuyện này để cho quý vị thấy rằng có những cái vật mà chúng ta nhìn thấy trước mắt nhưng mà thật sự nó không phải là sự thật, nó là quyển. Do đó trong cái câu kinh này Đức Phật nói là những cái quyển sự là do những người họ dùng những cái phép của Phạm Thiên, họ dùng những cái bùa chú để họ tạo ra. Cái vọng chấp này là cái sự khởi lên từ ở trong trong cái tâm phan duyên của chúng ta. Còn cái quyển là những cái đồ vật nó tạo ra mà nó không là sự thật. Thành ra hai cái danh xưng này mình phải thấy nó khác, nó không có giống nhau. Bây giờ thì thầy tóm lại để cho tất cả quý đại chúng hiểu một cách rõ ràng. Tóm lại thì vọng pháp tức là cái tâm chấp trước nó sanh ra từ ở trong cái tạp khí tàng a dạy a lại gia. Những kẻ mà ngu muội thì khởi tâm chấp trước, do đó cái vọng pháp này nó nương theo cái chấp trước đó mà nó phát sinh. Còn các bậc thánh thì các ngài đã nhận biết một cách rõ ràng. Các ngài đã biết rằng vọng pháp này nó giống như là quyển, nó giống như là sự sự không có, do đó các ngài không sanh tâm chấp trước và vì thế các ngài vượt thoát được cái phiền não. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy người tu họ bình thản trước mọi vật, là tại vì cái vật gì trên thế gian này cũng là gì, cũng là quyển, không có cái gì mà sự thật hết đó. Kể cả cái thân mà chúng ta đang mang đây là cái thân tứ đại, nó cũng là quyển, nó là quyển thân, Quý vị thấy không? Nó là quyển thân. Là tại sao gọi là quyển thân? Là tại vì nó sẽ không có tồn tại với thời gian. Rồi đây mọi người, ai cũng phải ra đi hết á. Không có ai còn trên thế gian này hết á. Nhưng mà tại vì cái bản chất của tham, sân và si, nó nằm từ ở trong cái bản tâm của mình. Do đó mình sống trên cõi đời này, mình muốn ôm vàng, ôm bạc, mình chất chứa. Nhưng mà thật sự ra mình chất chứa, mình làm được gì? Mình cũng chết à. Mình chưa hưởng được những cái đồng tiền đó, mình cũng đã ra đi rồi. Mà quý vị thấy rằng trong cái cuộc đời này á, khi mà mình đi qua một cái thế giới bên kia, mình đâu có mang vàng bạc theo được. Mình mang được cái gì? Mình mang được những cái phước báo. Mình mang được những cái điều mà mình làm ở trên thế gian này là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí huệ. Đó là những cái mình mang theo đó. Còn ngoài ra thì không có gì mang theo được hết á. Quý vị thấy rằng thấy có những người chết, người ta còn sợ rằng cái nút áo nó sẽ làm cắn đau, nó làm thân thể cái người chết sẽ bị, nó rơi vào trong những vị trí như là tim hay là trong phổi hay trong gan, nó làm cho gia đình sau này sẽ bị những cái bệnh mà liên quan. Do đó người ta còn cắt bớt mà, người ta còn cắt những cái nút áo mà mặc cho cái người chết mà. Như vậy thì quý vị thấy đâu còn cái gì nữa đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta vẫn âm thầm, chúng ta giữ tất cả hết? Là tại vì cái bản chất tham, sân và si, chúng ta không bỏ được. Thành ra cái gì chúng ta cũng ôm hết á. Giống như là một cái kẻ mà nó quá đói đi á, nó quá đói đi, nó thấy cái gì cũng ôm hết, mà thật sự nó ăn không nổi. À, bây giờ những kẻ mà quá đói á, quý vị cho nó lại ngay chỗ một những cái chỗ mà cái đồ mà phân phát mà rất là ngon, nó ôm hết về nhà, nhưng mà thật sự giỏi lắm, ăn chừng miếng là nó đã ngán rồi. Nhưng mà bản chất tham nó là như vậy. Do đó Đức Phật dạy chúng ta, khi mà chúng ta tu hành, chúng ta đừng có chấp trước. Và hãy nhìn tất cả mọi vật ở thế gian này, nó là quyển, nó là quả. Nó đến cũng được, mà nó mất cũng không sao. Bởi vì nó đâu có tồn tại chúng ta đâu. Người nào mà khi chết mà trên tay còn cầm được cái gì đó, thầy mới phục. Thật sự không có được cầm gì nữa hết. Quý vị đã đến thế gian này bằng hai bàn tay trắng, thì quý vị đi khỏi thế gian này, tất cả của cải, tất cả châu báu thế gian, quý vị phải để lại thế gian hết, không có đem theo cái gì hết. Ngày hôm nay thưa quý vị, thương con, thương cháu, thương rể, thương dâu. Nhưng mà chỉ cần quý vị nằm xuống một cái, nhắm mắt đi rồi thì con, cháu, rể, dâu nó mất hết. Rồi mai mốt rồi quý vị tái sanh trở lại. Khi mà quý vị tái sanh trở lại thì sao? Thì nhiều khi đứa con của mình, xin lỗi á, nó không còn là đứa con nữa, mà nó là một cái người có nhiều khi là quan gia đối với mình nữa, ở với Đạo Phật. Nếu mà thật sự là những đứa con mà nó đã có hiếu từ tiền kiếp cho tới ngày hôm nay, thì sẽ trên thế gian này, trên thế giới này sẽ không có ông vua A Xà Thế là một cái người mà giết cha để đoạt ngôi vua. Và nếu mà con người ta mà hồi đó giờ cha cha mẹ vẫn là một cái sự mà kêu là hòa đồng, một cái sự mà có sự hiếu lễ, thì sẽ không có những cái vụ mà giết anh để mà đoạt ngôi, giống như là vua vua Lý Thế Dân. Quý vị thấy Thế Dân giết hai người anh để mà đoạt ngôi vua. Thế Dân là vua Đường Cao Tông hay là Đường Cao Tổ đó, là cái người mà trong đời Đường. Do đó quý vị thấy rằng nhiều khi mình bảo thủ những cái điều mà rồi sau này mình bảo thủ nhiều cái việc mà sau này rồi sao? Chính mình không có hưởng gì hết á. Nhiều khi mình tạo thêm những cái quan trái, nhiều cái nghiệp nghiệp lực nó chi phối nữa. Đó là quý vị không thấy không? Chẳng hạn như Thế Dân giết anh rồi cái ngôi vua đó cũng đâu tồn tại đâu. Rồi bây giờ Thế Dân ở đâu? Đường Thế Ta Thái Tơ Thái Tôn Tông bây giờ ở đâu? Cũng nằm trong sáu cõi luân hồi chứ đâu có chạy đâu khỏi đâu. Từ nhà Đường tới bây giờ là cỡ 1.000 mấy trăm năm rồi, thì ổng cũng phải luân hồi à, 1.000 mấy trăm năm vẫn làm chúng sinh à, ổng đâu có chạy thoát đâu. Do đó chúng ta phải nhận thấy rằng tất cả là quyển. Chúng ta chỉ chứa cho đầy đủ để cho chúng ta có sự sống. Rồi sau đó tất cả đều trả về cho cái thế gian. Không có đem gì theo được hết. Bây giờ kinh văn. Bây giờ thì Thế Tôn nói bài tụng Thánh không thấy vọng pháp, trong đó cũng không thật. Vì vọng tức là chân, trong ấy cũng chân thật. Nếu xa lìa vọng pháp mà có tướng sanh ra, đấy tức là vọng. Như lòa chưa thanh tịnh, lại nữa, này đại huệ, quyển không phải là từ không. Vì nó tương tự với không, quyển nên nói các pháp như quyển. A Di Đà Phật. Như vậy thì qua cái bài tụng của Đức Thế Tôn thì người đại trí chắc chắn quý vị đã liễu ngộ được rồi và quý vị đã thấy được thực tướng các pháp Như vậy thì qua cái bài tụng này chúng ta thấy rõ ràng cái vọng pháp tức là nghiệp của tập khí. Mà cái nghiệp của tập khí khi mà nó sinh khởi rồi thì chúng sinh nương theo đó mà trôi lăn trên sáu đường lục đạo. Các bậc mà thánh trí đó, các ngài hiểu được cái điều này. Do đó các ngài không khởi tâm vọng chấp, các ngài không khởi cái tâm phân biệt, các ngài không khởi cái tâm phan duyên. Vì vậy mà các ngài được an ổn, các ngài được tự tại và các ngài đứng ở trên tam giới, có nghĩa là thoát khỏi tam giới. Và cái đoạn kinh này cũng rất là hay, tại vì Đức Phật nói rằng cái vọng pháp nó cũng chính là chân như. Quý vị nào biết được cái vọng pháp chính là chân như là quý vị đã đại ngộ đó. Chỉ cần quý vị biết được cái vọng pháp là chân như là quý vị thấy thấy rõ cái bản tâm của mình ngay lập tức. Do đó nếu mà chúng ta xét cho tận cùng của vọng pháp thì cái bản tánh của vọng pháp chính là chân như. Vì thế mà các bậc cổ đức các ngài thường nói. Các ngài nói thì sao quý vị còn nhớ không? Các ngài nói rằng lìa sanh tử thì không có niết bàn. Hoặc là các ngài nói vô minh chính là chân như, chính là sự giải thoát. Tại sao như vậy? Là tại vì chúng ta nhìn cái tướng của vô minh, chứ chúng ta đâu có nhìn bản tánh của vô minh đâu. Cũng như chúng ta nhìn nước biển, chúng ta nói rằng nước biển nó mênh mông. Nhìn cái nước sông ít quá, nhìn nước giếng ít quá, nhưng mà bản chất của nước nó vẫn tồn tại, nó vẫn là một. Đây là cái chỗ mà nhận thấy được bằng cái mắt pháp. Người mà thấy được vọng pháp tức là chân như thì người đó chứng được thực tướng của cái vọng pháp. Vì thế mà những người trí đó khi họ tu đó thì họ buông xả tất cả, họ không còn chấp trước một pháp nào trong tâm. Do đó họ đạt đến cái chỗ là tự tại vô ngại, không còn bị những cái nghiệp nó lôi nó kéo để mà phải bị tái sinh hay là bị luân hồi ở trên sáu đường sinh tử. Do đó một người tu mà khi mà họ nhìn lại trong bản tâm và họ sống trong cái bản tánh mà như nãy giờ thầy trình bày đó thì bây giờ họ biết rằng họ đã thoát sinh sanh tử luân hồi rồi. Thành ra có những người tu họ nói chuyện vui lắm. Họ nói nhiều khi tôi chứng đắc mà tôi không biết tôi chứng đắc. Đó. Cái này mới là ngô nghê à. Chứng đắc mà không biết chứng đắc. Cái người chứng đắc mà không biết chứng đắc là si mê, chứ đâu phải là mình phải biết trong tâm mình đã dẹp được gì. Và khi mình dẹp được gì mình phải biết mình đang ở trong cái vị trí nào ở trong Phật đạo. Chứ đừng nói mà si mê vậy. Có nhiều người nói rằng chứng đắc nhưng mà tôi chưa có người nói rằng tôi chứng đắc, thành ra tôi không biết rằng tôi chứng đắc hay không. Đây là chỗ si mê. Cái người đi lên cảnh giới nào họ biết cảnh giới đó, tại vì họ đang tu mà, họ tu và họ họ diệt được cái gì họ biết mà. Thành ra nói họ họ không có vào cảnh giới đó là coi như là họ chưa tu. Chứ người tu họ phải biết. Chẳng hạn bây giờ hỏi Đại sư Pháp Vân về cảnh giới nào, ông Đại sư Pháp Vân trả lời ngay lập tức à. Tại vì mình tu, mình biết mình diệt được gì trong tâm. Và mình biết rằng mình diệt cái đó thì cái tâm mình nó sao? Nó tương ứng với cảnh giới nào? Thành ra người tu mà hỏi ông sanh về đâu, dạ ta, dạ tôi cũng chưa biết nữa. Thì thôi như là ông này ông tu mù rồi, tu mà không biết cảnh giới mình sanh về tu mù rồi. Mình phải biết mình diệt cái bản tâm nó đi như thế nào, và từ cái chỗ diệt cái bản tâm của mình biết rằng mình đạt đến cái được mấy phần chân như, và mình đạt đến được mấy phần chân như thì mình biết được cái kết quả mình nằm ở vị trí nào ở trong cái bậc thánh trí. Thành ra đâu cần phải người ta phong chức cho mình mới là bậc thánh đâu, mà ngay lập tức mình quán xét trong tâm mình lên cái bậc thánh mà không ai biết hết. Thành ra quý vị thấy bây giờ cái loại mà cổ quỷ tự động phong thánh dữ lắm, ông nào cũng là văn thù hết, ông nào cũng là phổ hiền hết, ông nào cũng là Quan Thế Âm hết, ông nào cũng là cái bậc mà kêu là ở trên thế giới này có bao nhiêu là vị Bồ Tát, có bao nhiêu cổ Phật là nó ghép lên cái cầu dài nó mang danh đó. Nhưng mà chúng sinh thì rất là mê lầm. Chúng sinh mê lầm, tại vì chúng sinh mà thấy ông nào mà văn thù bữa nay đến làm phép là thôi cả ngàn người tuôn chạy tới để mà được ông thọ ký, ông rờ đầu, được ông lấy nước ông rải lên đầu. Đây là cái sự si mê, ông rải lên đầu con mình có hết được cái sự si mê trong tâm không? Cái sự si mê trong tâm là quý vị phải tu, quý vị diệt chứ làm sao ông phá được. Thành ra cái loại này loại cổ quỷ, nó đem cái sự mê tín nó trùa nó làm cho chúng sinh bị u mê. Những cái gì mà những cái tập khí ở trong tâm mình thì mình phải nương theo pháp môn mình tu, và từ pháp môn mình tu mình diệt nó từ từ, chứ không có ai mà đem cái thần chú hay đem thần lực gì mà rải lên mà nó hết hết. Nếu mà làm như vậy thì Đức Phật đã độ hết thế gian rồi, không còn một cái người nào mà vô minh ở tại cái cõi thế giới Ta Bà này hết. Ông Phật ông chỉ cần mà ông làm một cái hồ nước lớn rồi ông tụng cái thần chú đô rồi ông ban phát cho mọi người, ông rẫy đầu mọi người thì ai cũng về niết bàn hết rồi. A Di Đà Phật, mong quý vị đừng có vô minh nữa. Những người đã lỡ vô minh rồi thì phải quay đầu trở lại, còn bằng không thì chúng ta sẽ không có được gì khi mà chúng ta đến cái giờ phút lâm chung. Chúng ta không được gì hết, trong một cuộc đời làm đạo sẽ không được gì hết, bởi vì trong cuộc đời làm đạo là chúng ta sửa bản tâm bản tánh chúng ta để trở về cái bản chất chân thật của nó. Thầy giảng đạo là thầy nói ngay cái bản chất của bản tâm, chứ thầy không nói về những cái sự si mê. Đối với thầy, nếu mà thầy không tu, thầy không sửa tâm, thầy không sửa cái bản tánh của thầy, thì thầy mãi mãi là si mê và mãi mãi là phàm phu. Chỉ cần nghĩa là biết sửa tâm, sửa tánh của mình thì mình sẽ trở thành cái bậc nghĩa là thánh nhân. Mình trở thành bậc nghĩa là thánh tăng. Mình trở thành một cái bậc Bồ Tát chân thật. Mình trở thành một cái bậc Như Lai đáng hưởng sự cúng dường của trời và người. Thành ra bây giờ thầy thấy, thầy nói thật nha, thầy thấy mà mấy ông mà đội cái mão của Ngài Địa Tạng đó, rồi tay bắt ấn làm bùa chú, trời thầy thấy thấy mà cái loài này, cái loài cổ quỷ này thấy mà kinh hồn đó. Mai Phước là nó không đứng trước mặt của thầy mà múa múa, chứ còn đứng trước mặt của thầy á, chắc là nó ăn đạp của thầy quá. Thầy đạp cho một cái cho nó xiển nhiễn luôn nha. Cái thứ này nó đâu có độ ai được đâu. A Di Đà Phật. Nó giống như, xin lỗi, nó giống như là bọn hát chèo mà trên sân khấu vậy, mặc đồ làm đủ trò hết. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Này Đại Huệ, Đại Huệ bây giờ lại nói tiếp, kính bạch Đức Thế Tôn, có phải do sự chấp trước các uyển tướng mà nói hết thảy các pháp như uyển không? Hay là do nơi các tướng điên đảo của sự chấp trước mà nói như uyển? Bạch Đức Thế Tôn, không phải biết hết cả các pháp đều như uyển cả. Vì sao? Vì thấy các sắc tướng không có gì là không nhân. Bạch Đức Thế Tôn, nếu hết thảy đều không do nhân mà hiện các sắc tướng, thì các tướng ấy mới là quyển. Vậy nên Bạch Đức Thế Tôn không thể nói do chấp trước các quyển tướng, mà nói hết thảy các pháp đều là tương tự như quyển. Qua cái đoạn kinh này thì rõ ràng là ông Bồ Tát này, ông Đại Huệ này, ông chưa có hiểu được thực tướng các pháp rồi. Rõ ràng rồi. Ông có những cái sự si mê, ông chấp về tướng của pháp, chứ ông chưa có hiểu được cái bản tánh pháp. Ở trên thế gian này, người mà tu mà không có cái trí quán xét của bản tâm, họ đi vào sự tướng mà. Có những người á hả, suốt đêm mà họ lại 180 lạy Phật, đầu gối đều tê ẩm hết, đầu cổ họ đập đập ở dưới cái nền chùa, họ được cái gì? Mà cái tâm của họ tham sân si vẫn đầy đủ. Mình chỉ cần ngồi yên lặng quán xét bản tâm, thấy nó sai gì chỉnh nó, hủy diệt nó, thì từ từ cái tâm mình tốt đẹp. Si mê mà lại Phật nhiều khi cả ngàn lại cũng vậy à, đứng dậy buông ra là quý vị xăng tay áo quý vị, nghĩa là ai mà làm cái gì mà chống lại quý vị là quý vị sẵn sàng quý vị đánh à. Thành ra cái người tu tướng nó rất là nhiều mà rất là tội nghiệp. Quý vị quay về bản tâm, quý vị thành Phật ngay lập tức, không cần phải mà làm cái gì mà nó khổ hạnh như vậy. Thành ra Đức Phật nói rõ ràng, cái người mà chứng được cái vô sanh pháp nhẫn không phải là người thuộc về khổ hạnh. Khổ hạnh chỉ đưa con người đi vào cái chỗ si mê mà thôi. Do đó trong đường tu Đức Phật dạy quý vị sao? Phải tìm một cái vị chứng đắc, tìm một cái vị minh sư rõ ràng để quý vị nương theo đó quý vị tu. Đừng tìm những cái người mà hát chèo, đừng tìm những cái người mà họ làm hài, họ lên trên cái sân khấu, họ mặc đồ đeo giống như là Địa Tạng Vương Bồ Tát, tay cầm cây phù thủy, đừng tìm mấy người đó. Mấy người đó họ là chỉ những người mà kêu là họ si mê, rồi nó họ đem những cái sự si mê đến cho mọi chúng sinh. Những cái loài đó là những loài vô ích ở trên thế gian này. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này chúng ta thấy rằng Ngài Bồ Tát Đại Huệ, Ngài có thể Ngài nằm trong cái địa vị thất địa trở lại. Ngài chưa thực chứng được vô sinh pháp nhẫn. Cho đó Ngài đặt những cái câu hỏi như sau. Một là do sự chấp trước các quyển tướng mà nói hết thảy pháp như quyển. Hai là do sự thấy điên đảo của sự chấp trước mà nói các pháp điên đảo. Bây giờ thì Thầy mời đại chúng lắng nghe sự trả lời của Đức Như Lai. Bây giờ thì Phật dạy rằng, này Đại Huệ, không phải do chấp các quyển tướng mà nói hết thảy pháp như quyển. Này Đại Huệ, vì hết thảy pháp không thật, mau diệt như làn chớp nên nói nó là như quyển. Này Đại Huệ, thí như một làn chớp vừa thấy là thoạt mất rồi. Phàm phu ở thế gian đều thấy, cũng thế tất cả pháp đều do tự tâm phân biệt, tự tướng cộng tướng mà sanh. Vì không biết quán sát nên vọng chấp các sắc tướng. A Di Đà Phật. Đây là một cái đoạn kinh Đức Phật Ngài đã trả lời một cách rõ ràng. Chúng ta đang tu học Phật, thành ra chúng ta phải biết những cái điều này để chúng ta mới có thể tu đến nơi được. Như vậy thì Đức Phật Ngài nói sao? Ngài nói không phải do chấp trước các quyển tướng, mà cũng không phải thấy các tướng điên đảo của sự chấp trước, mà chính là các pháp nó không thật có. A Di Đà Phật, cái chỗ này là hay nhất á. Các pháp thật không có, chúng ta có là tại vì chúng ta khởi tâm phân duyên, chúng ta thấy có là tại vì chúng ta khởi tâm phân biệt. Bởi vì cái những cái điều này nó giống như là một cái lần chớp vậy. Đức Phật thí dụ giống lần chớp mới thấy đó, nó thoạt mất rồi. Trong cái thời gian thì chúng ta thường chia ra là gì? Ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Như vậy một cái lời nói của chúng ta vừa mà nói mới vừa nói ra đó, mới vừa nói ra thôi chúng ta lặp lại thì cái lời nói này nó đã trở về cái quá khứ rồi. Bởi vì các pháp nó vốn là không, nó các pháp không có thực tướng cố định. Quý vị thấy các pháp nó đâu có phải là tự tánh đâu, nó đâu phải có cái tướng mà nhất định đâu. Do đó nó thấy đó và nó mất đó. Vì vậy Đức Thế Tôn nói rằng các pháp nó như huyền. Bởi vì chúng ta thiếu cái sự tu thiền nên chúng ta lầm nhận nó mà không biết rằng nó chính là vọng chấp của sắc tướng. Bởi vì vậy quý vị thấy rằng chúng sinh tội nghiệp lắm quý vị. Nếu mà quý vị mà nhìn vào trong cái bản chất mà chân thật của bản tâm quý vị tu, quý vị thành đạo nhanh lắm. Nhưng mà thật sự chúng sinh tu ở trong cái sự chấp trước. Do đó chúng ta tu ở trong cái tư tưởng mà chúng ta không hay. Vì vậy mà những cái bậc cổ đức á, thì các vị nói sao? Nói là người ngu nhận giặc làm cha. Có nghĩa là quý vị dùng cái tư tưởng và quý vị tu trong tư tưởng. Quý vị khởi cái tư tưởng lên thiện, quý vị tu theo thiện cũng là nhận giặc làm cha đó. Tại vì quý vị phải biết được cái bản tánh của thiện, chứ không phải là thấy được cái tướng của thiện. Đây là cái chỗ mà rất là cao. Quý vị nào thấy được cái điều này, quý vị lập tức là thành Phật mà không đổi mặt á. Người ngu nhận giặc làm cha, công luân quỳ lại thiết tha tu hành, lâm chung cảnh hiện rõ ràng, luân hồi lục đạo thênh thang du hành. Người mà tu ở trong cái tướng mà nó vẫn còn nằm trong tâm phát khởi là thôi, quý vị không có thể thoát được cái nhân quả luân hồi đâu. Bởi chính vì cái chỗ mà những cái bậc mà đại tiên họ ở trong cái cõi trời sắc giới, họ ở trong những cõi trời vô sắc giới mà họ không thể vượt thoát được cái sắc giới và vô sắc giới là tại vì họ còn trụ tướng thanh tịnh của bản tâm. Mà trụ tướng thanh tịnh của bản tâm là nó phát khởi từ di tế vọng chấp. Nếu mà họ bỏ được cái di tế vọng chấp này thì họ đã rời khỏi cái tam giới rồi. Nhưng mà họ không dám. Tại vì họ sợ họ bỏ rồi thì họ mất hết những cái tướng thanh tịnh mà hồi đó giờ họ đạt được. Chính vì vậy mà họ chấp trước, họ ôm mãi cái thanh tịnh đó, thành ra họ luân lạc mãi ở trong cái sắc giới và vô sắc giới. Bởi vì hầu hết mà người mà không có thầy đó, người không có thầy họ tu ở trong cái tư tưởng dữ lắm. Họ tu trong cái tư tưởng, do đó rồi họ bị chính bị tư tưởng thanh tịnh đó làm cho họ chấp trước, họ không thoát được cái tư tưởng của họ. Do đó họ không phá được cái ngũ ấm, tức là họ không phá được sắc thọ tưởng hành thức. Và khi mà họ không phá được cái sắc thọ tưởng hành thức đó, thì khi họ lâm chung, họ sẽ theo cái sáu đường lục đạo này mà họ chịu cái luân hồi. Bây giờ phần kinh văn kế tiếp. Khi ấy Đức Thế Tôn ngài nói bài tụng: hư huyễn không tương tự, cũng không có các pháp, không thật mau như chớp, nên biết là như huyễn. Đại Huệ Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, như Phật nói trước kia, hết thảy pháp đều không sinh, nay lại nói tất cả pháp đều như huyễn, có phải lời nói trước và sau là mâu thuẫn chăng? À, Di Đà Phật. Như vậy thì cái đoạn kinh này Đức Phật muốn nghĩa là bày tỏ những cái gì mà ngài đã thuyết pháp, do đó cái ngài tóm tắt lại bằng một cái bài kệ nói về cái tướng huyễn các pháp. Nó được sinh ra và nó biến mất rất là nhanh chóng, Vì vậy nên gọi nó là quyển sự hay là quyển tướng. Nhưng mà Đại Huệ Bồ Tát thì lòng vẫn còn nghi ngờ. Bởi vì quý vị biết rằng đối với cái bậc thánh mà từ A-la-hán trở lên đó, đến cái thất địa Bồ Tát đó, thì tâm của những vị này vẫn còn chấp pháp. Quý vị nhớ rõ điều này. A-la-hán chứng được nhân không chứ còn chưa chứng được pháp không. Bởi vì chưa chứng được pháp không thành ra A-la-hán vẫn còn chấp tướng. Do đó, từ ở trong cái bậc A-la-hán cho đến thất địa Bồ-Tát, những vị này vẫn còn chấp tướng, vẫn còn chưa có đạt đến cái pháp không. Do đó, các vị này không đạt được đến cái dạng pháp nhất như, có nghĩa là chứng được cái vô sanh pháp nhận. Vì thế mà những cái bậc từ A-la-hán trở đến thất địa Bồ-Tát, những vị này không có pháp thân. Có pháp thân phải là từ bát địa Bồ-Tát trở lên thập địa, tới tới đẳng giác và tới bổn sư Bồ-Tát mới có pháp thân. Những cái bậc mà tu đạt đến bát địa Bồ-Tát tới thập địa thì những vị này thấy pháp thân rất là rõ ràng. Nên gọi các vị này là những cái bậc mà thành tựu các pháp nhân không và pháp không. Như vậy thì quý đại chúng thấy rằng vì cái vấn đề chưa đắc được cái vô sanh pháp nhận, cho nên Đại Huệ cho rằng cái lời nói của Như Lai là một sự mâu thuẫn. Bởi vì trước đây Như Lai đã thuyết pháp rằng hết thảy các pháp đều không sinh. Và hôm nay Như Lai trong pháp hội này lại nói rằng các pháp như quyển như hóa. A Di Đà Phật. Nhưng mà quý vị có biết đâu là Như Lai, Ngài là bậc đại giác ngộ, trí huệ siêu việt. Ngài tùy theo căn cơ của chúng sinh mà thuyết pháp. Những cái bậc mà hạ trí, những cái bậc mà trung trí, những cái bậc mà chưa chứng vô sinh pháp nhẫn, thành ra chưa thấu đáo được cái chân như dạng pháp, nên nó mới nói những cái lời trách cứ Như Lai là mâu thuẫn. Ở trong thế gian này là như vậy đó. Quý vị nên nhớ rằng có những cái gì mà đệ tử nhiều khi vị thầy thấy rằng chưa có đầy đủ cái giới đức, chưa thấy đầy đủ được bản tâm trong sạch, thành ra các ngài chưa có đưa đến cái tận cùng của vạn pháp. Và những cái gì đó thì chưa được thầy chỉ đến vạn pháp, thành ra nghĩ rằng ông thầy mình dở, coi thường. Nhưng mà đâu có biết rằng ông thầy mình nhảy thấy được tâm của mình đâu. Bây giờ giàu cho quý tâm quý vị còn còn ô uế mà đưa những cái nước cam lồ vô thì cái nước đó, nó cũng hôi rình à. Nó cũng là hôi thối à, không sử dụng được. Ở đây cũng vậy, quý vị thấy Đại Huệ Bồ Tát là một cái bậc mà thượng thủ trong pháp hội mà vẫn còn hỏi câu rất là ngớ ngẩn. Tại sao Đức Thích Ca ngày xưa ngài nói rằng các pháp vốn không sinh, rồi bây giờ ngài lại nói rằng các pháp giống như quyển như hóa? Ngài quá mâu thuẫn. Đã nói vốn không sinh thì có cái gì gọi là như quyển như hóa? Nhưng mà đâu có biết rằng Đức Thích Ca ngài giảng đạo là tùy theo căn cơ của thính chúng thời bấy giờ. Ngài dùng các pháp không sinh là ngài nói với bậc thượng trí, nói nhân bậc mà từ bát địa Bồ Tát trở lên. Còn thất địa chưa chứng được vô sinh pháp nhẫn thì cái chỗ dạng pháp không sinh là không thể nói được. Rồi bây giờ ngài nói rằng các pháp như quyển như hóa là để cho đối trị với những cái bậc từ thất địa Bồ Tát trở lại, những cái bậc như là Tu Đà Hoàn. Để chi? Để biết rằng các pháp như quyển như hóa phải quăng nó đi, đừng có chấp trước nó nữa, để mà tu hành, để đạt đến cái chỗ vô sinh pháp nhận. Chính vì cái lẽ là kinh Lăng Già nó quá cao siêu đi, thành ra quý vị thấy rằng những cái bậc mà nó chưa đắc pháp đó thì họ hầu như là họ không có dám chuyển cái kinh Đại Thừa. Vì thế mà quý vị thấy rằng những cái quyển kinh Đại Thừa đó từ từ nó phải ẩn mất, nó diệt mất. Và cái kinh Lăng Già này cũng vậy. Kinh Lăng Già này nó đã ẩn mất từ đời tổ thứ tư là Đạo Tín. Thời bấy giờ thì người tu thì nhiều mà cái người liễu ngộ chẳng được bao nhiêu. Vì thế mà kinh Lăng Già đến đời Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn là không còn vị thế đứng ở trong cái thiền tông nữa. Nó được thay thế bằng cái kinh Kim Cang. Và những cái vị tổ sau này hầu như là liễu ngộ qua cái kinh Kim Cang. Đến đời Pháp Nhãn ra đời do sư tổ Thanh Tịnh Hải Tạng đời 98 dòng thiền Pháp Nhãn. Thì thầy đã thấy được cái giá trị của cái kinh Lăng Già. Một cái giá trị tuyệt vời, một cái giá trị cao tột, nó có thể độ chúng sinh. Và những cái chúng sinh đó, nếu mà tùy căn cơ, họ có thể ngay lập tức trong đời này, họ có thể chứng được Pháp Thân. Chính vì vậy mà thầy không thèn với cái tài hèn sức mọn của thầy. Thầy đứng lên để thầy khôi phục lại cái kinh Lăng Già Tam Ấn này. Và những cái người mà được nghe kinh Lăng Già Tam Ấn này thì thầy chắc chắn rằng những cái bậc này là những cái bậc mà thượng căn. Chẳng bao lâu họ đến đạo tràng, họ phá ma quân và họ đạt đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Đức Phật dạy: Này Đại Huệ, không có mâu thuẫn. Ta biết rõ chỗ sinh chính là vô sinh. Chỉ vì tự tâm thấy như thế, tất cả pháp ngoài hoặc có hoặc không đều thấy vô sinh. Vì chúng vốn vô sinh. Này Đại Huệ, vì muốn xa lìa thuyết do nhân duyên của ngoại đạo mà ta nói các pháp không sinh. Này Đại Huệ, ngoại đạo thi nhau chấn hưng tà kiến, nói do có không sinh mà ra các pháp, không cho đó là sự chính, sự chấp trước phân biệt của mình. Này Đại Huệ, ta nói các pháp không có vô sinh nên gọi là vô sinh. Đại Huệ, khi nói các pháp có là vì muốn các đệ tử biết do nghiệp có sanh tử để ngăn ngừa cái đoạn kiến. Đoạn kiến tất nhiên là nghĩ rằng các pháp không có gì hết. Này Đại Huệ, như Lai nói các tướng như quyển như hóa là để khiến lìa chấp cho rằng tướng có tự tính. Vì phàm phu sa đọa vào các ác ác kiến tham dục, không rõ các pháp đều do tự tâm mình hiện ra. Vì muốn chúng lìa chấp trước vào các tướng do nhân duyên sinh khởi, nên nói các pháp như quyển như hóa. Các người ngu chấp trước ác kiến, lìa 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 đời mình và người không thể thấy rõ chỗ như thật trú của hết thảy pháp. Này Đại Huệ, thấy chỗ như thật tức là trú hết thảy các pháp, nghĩa là hiểu rõ các pháp do tâm hiện ra. A Di Đà Phật. Quý vị thấy Kinh Lăng Già nhiều khi đọc quá tối nghĩa ha, quá tối nghĩa. Nhưng mà khi mà quý vị ngồi tĩnh tâm á, rồi quý vị thấy cái tuyệt vời của những cái câu kinh. Nó hay quá là hay. Bởi vì tại sao thầy dùng chữ tuyệt vời? Là tại vì cái kinh Lăng Già này nó giúp cho chúng ta đã phá được những cái chấp trước bản tâm, đã phá được những cái tập khí của bản tâm, và sau cùng nó đưa chúng ta đến cái ngồi bảo tòa và thành tựu cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này, Đại Huệ vì lòng thương xót chúng Bồ Tát đang hiện diện ở trong Pháp hội, cũng như những cái vị ở đời vị lai chưa chứng được vô sanh Pháp nhẫn, nên mới đặt câu hỏi như thế này. Người mà đã thực chứng cái vô sanh Pháp nhẫn rồi, thì sẽ thấy rõ ràng thực tướng các Pháp vốn chẳng hề sanh. Và người đang tu thì sẽ thấy các Pháp như quyển như hóa. Hiểu được điều này, chúng ta mới thấy được cái sự giải đạo của Như Lai chưa hề có sự mâu thuẫn. Thành ra quý vị thấy cái trí huệ của Như Lai rất là siêu tuyệt. Những cái câu hỏi của những người đệ tử như vậy, quý vị thấy không? Nếu mà mình chưa có chứng vào trong cái chỗ mà chân như các pháp, quý vị trả lời không được đâu. Quý vị sẽ bị dướng vào trong cái sự tướng là quý vị không bao giờ trả lời được hết. Thấy ông Đại Huệ ông hỏi một câu kinh hồn không? Tại sao lúc trước Như Lai nói các pháp vốn không sinh, bây giờ Như Lai lại nói rằng các pháp như quyển như hóa, quá là mâu thuẫn. Đó, A Di Đà Phật, đúng không? Mâu thuẫn là tại vì sao? Là tại vì các chúng Bồ Tát chưa chứng được cái chân như thực tướng. Đây là một cái lối giải đạo của Như Lai, hầu phá tan đi những chấp trước của các pháp để vào được cái Như Lai tạng. Và những cái lời dạy của Như Lai nó hoàn toàn nó phát khác biệt với ngoại đạo, bởi ngoại đạo lấy có và không để làm nhân cho vạn pháp. Ngoại đạo nó nói rằng có những cái nhân duyên để mà tạo ra pháp, nhưng mà Đức Như Lai thì ngài xác định rõ ràng các pháp như quyển như hoa không thật có. Như Lai xác định rõ ràng các pháp vốn vô sinh, nó không có sinh, mà tại chúng ta chấp nó thành ra nó có sinh. Thành ra quý vị thấy rõ ràng là cái đạo của Như Lai và cái đạo của ngoại đạo nó khác một cách một một trời một vực. Bởi vì chính ngoại đạo nó không thoát được cái sắc giới và dục giới là tại vì nó chấp vào cái tướng thanh tịnh đó quý vị. Uổng không? Chấp vào cái tướng thanh tịnh thành ra nó sợ buông cái tướng thanh tịnh ra, nó sẽ không còn cái gì để nó thấy thanh tịnh nữa hết. Do đó nó nằm mãi ở trong cái cõi trời sắc giới và vô sắc giới. Chẳng hạn như cái người ở địa ngục cũng vậy. Ở địa ngục mà đã đọa vào ở trong cái ngũ địa ngục vô gián rồi, đố quý vị ra khỏi. Không bao giờ ra khỏi hết. Quý vị làm thiện, làm lành, quý vị làm gì cũng không ra khỏi hết. Dầu cho ngày nào quý vị cũng có quý vị mà có phước đi nữa, quý vị hối lộ được quỷ dương ở dưới để mà có cơm mà chia sẻ cho các tù nhân ở dưới, quý vị cũng không được thoát khỏi ngục nữa. Nó chỉ có một cái à, phát nguyện độ tận chúng sinh và chịu tất cả những cái khổ nạn mà cái tất cả những tù nhân đang chịu thì quý vị lập tức thoát khỏi địa ngục ngay. Có chỉ vậy thôi à. Very very dễ dàng ha. Nhưng mà không ai làm được hết á. Tại vì cái chấp trước không ai làm được hết á. A Di Đà Phật. Tội nghiệp ghê không? Do đó khi mà cái tâm của chúng ta mà khởi sự chấp trước rồi thì phân biệt, cái tâm phân biệt nó hiện hành. Do đó chúng ta sẽ bị cái vạn pháp nó chi phối. Và khi mà chúng ta bị vạn pháp chi phối rồi thì nghiệp lực phát sinh. Mà nghiệp lực phát sinh rồi thì chúng ta tạo cái nghiệp và chúng ta không thoát được cái con đường sinh tử của lục đạo luân hồi. Và cũng qua cái đoạn kinh này thì chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy rất là rõ ràng. Ngài dạy rằng các pháp không phải là từ bên ngoài mà vào, mà nó phát sinh ra ý tưởng. Thật sự cảnh giới bên ngoài và nội giới ở bên trong tâm á, mà chúng ta gọi chung là vạn pháp á, đều là do cái gì? Là do cái tự tâm tập khí từ vô thủy kiếp nó biến hiện ra. Thành ra thầy nói với quý vị hoài à, đừng có bao giờ khổ đau trước những cái hình ảnh của thế giới này. Tại vì thế giới này chúng ta vào, chúng ta thấy những hình ảnh đau khổ là tại vì cái tập khí tàn ở lại của chúng ta nó quá xấu đi. Ngày hôm nay có con nó bất hiếu, cũng khóc, cũng buồn. Nhưng mà mình nhìn lại rõ ràng đi, cái trước khi mà con mình bất hiếu là mình cũng đã bất hiếu rồi, nha. Rồi ngày hôm nay nó theo cái sự mà di chuyển đó nó tạo thành như vậy thôi. Hôm nay chúng ta bị con mình đối đãi như vậy là chắc chắn rằng chúng ta đã bất hiếu với phụ thân mẫu của chúng ta trong trong quá khứ. Ngày hôm nay chúng ta bị những cái nghịch duyên mà người ta cho mình thì chắc chắn rằng chúng ta đã vu khống những người này trong cái quá khứ kiếp của chúng ta. Không thể nào thoát được hết đó. Chúng ta là một cái tấm gương, thế giới này là một tấm gương. Nó biến hiện những cái hình ảnh mà chúng ta đã quân tập lại. Do đó chúng ta khóc khổ đau này kia nó cũng không có tan mất. Chúng ta phải biết tu sửa chính thì nó mới tan mất. Hôm nay quý vị hiểu được cái bài pháp này là quý vị sẽ xóa bỏ được những cái nghiệp lực mà nó đã làm cho quý vị thao thức và quý vị đau khổ. từ con, cha mẹ, anh em, bạn hữu, tất cả đều là diễn biến từ ở trong cái tàn A-la gia thức. Ngày xưa mình làm cái gì đối với họ không phải, ngày nay nó quay lại cái phút khúc phim y hệt như vậy, không có gì khác hết á, thành ra không có gì mà đau buồn hết á, chấp nhận nó và từ đây tới sau không làm nữa thì tự động nó sẽ tan biến. Vì thế mà khi mà chúng ta tu đó, tâm chúng ta sẽ được cái sự thù thắng và chúng ta sẽ hoàn toàn loại bỏ được tham sân si. Và tùy theo cái trình độ mà loại bỏ tham sân và si nhiều hay ít mà tâm của chúng ta biến ra cái cảnh giới và thọ hưởng cái sự khổ và vui trong cảnh giới đó do tâm chúng ta nó tạo ra. Hôm nay quý vị nghe vậy quý vị đâu còn gì nữa buồn đâu. Thành ra nhìn lại trong thế gian vạn vật này, những cái sự mà đau khổ chúng sinh toàn là do chúng sinh tự tác tạo nên, rồi nó quân tập trong cái tàn A lại gia thức nó biến hiện ra để cho chúng ta phải chịu đau khổ, giống như chúng ta đã làm cho chúng sinh ngày xưa vì vô minh mà chúng ta làm cho chúng sinh nó đau khổ, không có gì khác hết. Tóm lại, vạn pháp là do tâm biến hiện ra. Nếu đạt được sự thanh tịnh chân như thì gọi các pháp là vô sinh. Nếu còn đang tu thì các pháp gọi là như quyển như hóa. Do đó chẳng nên khởi tâm phân biệt chấp trước, chẳng nên bám chặt vào. Ở trong tam giới này, từ dục giới, sắc giới và vô sắc giới, các chúng sinh và các chư thiên không thoát ra được, bởi vì họ tu mà trong tâm còn chấp trước, họ tu mà trong tâm còn phân biệt. Vì thế mà họ phải thọ hưởng những cái cảnh khổ vui trong tam giới. Ngược lại, những bậc mà thánh trí đó thì các ngài biết rằng cái tâm phân biệt chấp trước này nó tạo ra muôn ngàn nghiệp chướng phiền não, nó tạo ra muôn ngàn cái sự khổ vui thương ghét và nó tạo ra con đường luân hồi. Vì thế mà các ngài không dùng cái tâm phân biệt để mà tu, mà các ngài dùng cái tự tánh vô sanh của các pháp để các ngài tu. Do đó các ngài vượt thoát tam giới một cách dễ dàng. Quý vị thấy rằng trong cái các đạo, quý vị phải nhận rõ trong cái bản tâm mình, trong cái tịnh độ, trong cái thiền, ở trong cái mật tông, quý vị thấy cái bên nào là đắc đạo nhiều nhất, quý vị rõ ràng là bên thiền tông. Thiền tông thực chứng và đắc đạo trong hiện kiếp. Bằng chứng là quý vị thấy là Đức Phật ngài cũng tu thiền, ngài đắc đạo. Bằng chứng là quý vị thấy rằng các chư tổ truyền đời với nhau cũng do cái tu thiền mà thực chứng. Quý vị thấy rõ không? Bởi vì tu thiền thì thực chứng là quý vị đắc vào ở trong cái vô sanh pháp nhẫn, đắc vào trong cái chân như vạn pháp ngay lập tức trong hiện kiếp. Không phải cần phải gợi phải 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 đợi tới lâm chung để mà sanh vào một cái cảnh giới xa xôi nào đó. Không có thời gian đó. Chúng ta tu phải đắc ngay hiện kiếp và chúng ta hưởng ngay cái cảnh giới an lạc niết bàn trong cái thế giới đầy đau khổ này. Ngày hôm nay quý vị thấy ai cũng cầu đi sinh qua cực lạc hết á. Nhưng mà rồi bao nhiêu người về thế giới cực lạc được? Họ tu được cái nhất tâm bất loạn chưa? Họ tu được đến chỗ mà vô sinh khởi chưa? Họ tu được đến cái cảnh giới mà nhập vào thường tịch quang tịnh độ chưa? Tất nhiên là chưa. Thì nó cái chữ chưa là xác định quý vị không thể sinh về. Thành ra ở đây thầy chỉ để cho quý vị thấy pháp môn nó đi và hiện hành dễ nhất là cái pháp môn tu thiền. Mình chứng ngay thực tướng trong vạn pháp trong hiện kiếp. Còn tịnh độ là một cái pháp môn mình còn phải giảng sinh vào một cái cõi Phật nào đó. Cái đây là một cái pháp môn nó độ cho chúng sinh nhưng mà pháp môn này nó chưa phải là cứu cánh hoàn toàn. Chúng ta là người tu trong thế gian này, chúng ta không nên bỏ thời gian phí, chúng ta phải đi vào một pháp môn cứu cánh để chúng ta thành Phật ngay lập tức trong cái cuộc đời này, để chúng ta vượt thoát được sanh tử luân hồi ngay lập tức trong cuộc đời này. Thầy tán thán tất cả mọi pháp môn, tịnh cũng tốt, mật cũng tốt, thiền tông cũng tốt, nhưng mà thầy vinh danh cái pháp môn thiền tông. Bởi vì pháp môn thiền tông là rõ ràng có những vị tổ sư chứng đắc, rõ ràng có những vị thiền sư đã chứng đắc. Bởi vậy trong cái thời mà Lục Tổ Huệ Năng đó, khi ngài mà thuyết pháp đó, thì ngài thường nhắc đến những câu như sau để cho quý vị thấy rằng cái giọng pháp mà không chấp trước nè. Thường thường trong những cái đạo tràng của Huệ Năng ngày xưa đó, khi mà ngài thượng thượng đường mà thuyết pháp đó, thì cái câu mà ngài thường nói đó: này các thượng thiện trí thức, tự tánh bồ đề xưa nay vốn thanh tịnh, chỉ dùng tâm này thì thẳng đến thành Phật quả. A Di Đà Phật. Rõ ràng là tổ sư ngài đã nói câu đó, thấy chưa? Và ở trong cái vấn đề mà tu học á, thì ngài dạy như sau. Ngài dạy rằng: này các thiện trí thức, không ngộ được tự tánh thì Phật là chúng sinh, bằng một niệm mà đạt ngộ được tự tánh thì chúng sinh là Phật. Ngài giải rõ ràng. Vậy phải biết rằng muôn pháp đều do tự tâm phát sinh ra. Tại sao chúng ta lại chẳng từ trong tự tâm mà thấy được ngay chân như bản tánh? Quý vị thấy Thiền Tông dạy chưa? Rõ ràng chưa? Không mơ hồ, không si mê. Đi một 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 điểm là đi tới nơi cái chỗ mà kêu là hoàn toàn đạt đến cái giác ngộ. Tổ Huệ Năng cũng nói như sau: này các thiện trí thức, phải dùng trí huệ để quán chiếu trong và ngoài sáng suốt, rõ biết bản tâm. Nếu biết được bản tâm thì bản tâm ấy vốn tự tại và giải thoát. Tất cả mọi chúng sinh ai ai cũng có sẵn Phật tâm, ai ai cũng sẵn cái sự bổn nguyện thanh tịnh này, chỉ cần quay lại nhận lấy thì tức thời bước vào con đường Phật đạo và thành Phật. Ngài dạy rõ ràng. Như vậy thì quý vị đã chúng thấy rằng từ xưa đến nay, nếu mà thật sự có cái sự thành đạo thì hầu như là thiền tâm luôn luôn có bậc chứng đắc. Và đặc ngôn của phái thiền luôn luôn chủ trương là gì? Là vô niệm, vô tướng, vô trụ. Tại sao phải dùng cái ba cái tướng này mà làm cái căn bản? Là để phá đi cái tâm phân biệt, để phá đi cái tâm chấp trước và để thấy lại được tự tánh của mình. Như vậy thì khi thấy được cái bản tánh này rồi á, thì không còn bị nghiệp duyên nó xây chuyện. Và bây giờ thì tâm chúng ta được vô ngại, tự tại giải thoát. Và không có cái gì mà bắt chúng ta phải phải chịu luân hồi trên cái con đường sanh tử và luân hồi. Quý vị ơi, đừng có mê nữa. Đứng lên đi, nhìn lại bản tâm đi. Rồi quý vị sẽ thấy được những cái chân như thực tướng này. Đừng mê nữa. Cái người mê uổng lắm. Mình sẽ múa rối trên cái cuộc đời này, rồi mình sẽ lăn đi vào con đường của sinh tử luân hồi thôi. Hãy xa rời những cái người mà họ đeo những cái phù hiệu, nào là Văn Thù, Phổ Hiền, Bồ Tát, nào là Đại Thế Chí, Quan Âm. Hãy xa rời đi những người mà đội những cái mão Địa Tạng, toàn là cái bọn hề ở trên sân khấu, không có làm nên tích sự gì hết á, làm trò cười cho chúng sinh. Hãy ngó ngay trong bản tâm của mình, thấy được tự tánh của mình và chính mình chứng được sự giải thoát và thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.